Anh chị em thân mến, vào đầu tháng Giêng dương lịch năm 2016 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có một chuyến tông du ở Mexico, Nam Mỹ. Và trong khuôn khổ của chuyến tông du này, Ngài đã có một cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ của Giáo hội Mexico. Đây là cơ hội các bạn trẻ đặt ra cho Đức Giáo Hoàng, vị chủ chăn tối cao của Hội Thánh, những câu hỏi liên quan đến đời sống đức tin, những vấn nạn có liên hệ thiết thực đến đời sống hàng ngày. Trong rất nhiều câu hỏi được đặt ra, có một câu hỏi mà các bạn trẻ nói với Đức Giáo Hoàng: Thưa Đức Thánh Cha, trong một cuộc sống nhiễu nhương, đầy hỗn loạn, đầy bấp bênh, bất ổn này, xin Đức Thánh Cha chỉ dẫn cho chúng con làm thế nào để tìm thấy niềm hy vọng. Chúng ta thấy đây là một câu hỏi rất thời sự và diễn tả mỗi băn khoăn của đa số các bạn trẻ, không phải là chỉ ở Nam Mỹ, nhưng mà các bạn trẻ trên toàn thế giới. Và có lẽ đây là câu hỏi không phải là chỉ ám ảnh các bạn trẻ mà thôi, nhưng còn tất cả những người đang sống. Bởi lẽ chúng ta bị đè nặng bởi mối băn khoăn về nhiều vấn đề thất nghiệp, vấn đề bạo lực, vấn đề tội ác trong xã hội, vấn đề khủng bố, vấn đề di dân, vấn đề bất công bằng, vấn đề môi trường an sinh xã hội. Và trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha đã nói với các bạn trẻ Mexico: Chúng con thân mến, chúng con đã đặt cho Đức Cha một câu hỏi: đâu là niềm hy vọng? Để trả lời cho câu hỏi này thì Cha cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất: niềm hy vọng của chúng con, niềm hy vọng của cả nhân loại, đó chính là Đức Giêsu. Đó là câu trả lời không phải là câu trả lời né tránh, không phải là câu trả lời cho xong, không phải là câu trả lời lý thuyết, nhưng là một câu trả lời đích thực, một câu trả lời nói lên căn bản của đời sống đức tin Kitô hữu, và một câu trả lời đưa ra một định hướng cho đời sống của chúng ta, nhất là các bạn trẻ. Nếu chúng ta nói Đức Giêsu là niềm hy vọng duy nhất của loài người, bởi vì Đức Giêsu là người duy nhất tuyên bố ta là đường, là sự thật và là sự sống. Đức Giêsu là người duy nhất có khả năng nói với những tội nhân rằng: tôi tha tội cho ông. Đức Giêsu là người duy nhất trên thập giá có thể nói với một người trộm sám hối: ngay ngày hôm nay tôi cho anh được vào thiên đàng với tôi. Vì thế mà giáo hội từ 2000 năm nay vẫn có sứ mạng giới thiệu với con người Đức Giêsu là niềm hy vọng của nhân loại. Chúng ta, các bạn trẻ, chúng ta có thể chọn thần tượng cho mình là một ngôi sao điện ảnh, một ngôi sao nhạc rock, một ngôi sao bóng đá, một thần tượng trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng chúng ta không bao giờ coi người đó là niềm hy vọng của mình. Có thể các bạn trẻ hiện diện trong nhà thờ chọn một ca sĩ, chọn một ngôi sao bóng đá, chọn một minh tinh màn bạc cho mình như là thần tượng. Thỉnh thoảng có ca sĩ Hàn Quốc sang sân bay Nội Bài, có hàng ngàn bạn trẻ đến để đón. Họ coi cái ca sĩ ấy là thần tượng của mình. Nhưng chắc chắn không có ai coi cái ca sĩ ấy là niềm hy vọng của mình. Bởi vì giữa ngôi sao màn bạc, giữa ngôi sao bóng đá, giữa những ngôi sao âm nhạc không có mối tương quan tác động thay đổi con người chúng ta. Có thể đó là sự mến mộ, đó là sự khâm phục, nhưng mà không phải là niềm hy vọng của chúng ta. Vì thế mà chính Đức Giêsu là niềm hy vọng của nhân loại. Và Đức Giáo Hoàng nói, mỗi bạn trẻ hãy nhận Ngài là niềm hy vọng của đời mình. Và nói như thế xem ra vẫn còn có vẻ như là lý thuyết. Thế nào là nhận Đức Giêsu là niềm hy vọng đời mình? Chúng ta hãy ôn lại cuộc đời của người trong tin mừng. Chúng ta hãy chọn giáo huấn của người làm kim chỉ nam để dẫn đường chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe và thực hành những điều người truyền dạy: lời truyền dạy tha thứ, lời truyền dạy sống có trách nhiệm, lời truyền dạy sống trung thành, lời truyền dạy sống trung thực, lời truyền dạy sống tốt trong mối tương quan đối với con người, đối với tha nhân và đối với nhân loại. Nhưng nếu giáo hội giới thiệu niềm hy vọng cho con người thì đó là một niềm hy vọng khác với quan niệm thế gian. Bởi vì giáo hội giới thiệu Đức Giêsu là niềm hy vọng của loài người mà một Đức Giêsu chịu treo trên thập giá, một Đức Giêsu bị lột chân trụi, một Đức Giêsu bị tố cáo, một Đức Giêsu bị vu khống. Và qua đó giáo hội muốn nói với chúng ta là các bạn trẻ cũng như tất cả các tín hữu rằng chúng ta đi theo Chúa Giêsu không phải là theo một vĩ nhân nào, không phải như là đi theo một thương gia, không phải đi theo một doanh nghiệp, không phải đi theo một chính trị gia, không theo như theo một nhà giảng thuyết hùng biện, nhưng mà theo Con Thiên Chúa là đấng hy sinh vì người khác. Và chúng ta tìm thấy trong sự hy sinh đó ơn cứu rỗi và sự bình an cho nhân loại. Vì thế mà đấng là niềm hy vọng của chúng ta khác với niềm hy vọng của thế gian. Bởi lẽ niềm hy vọng của thế gian dựa trên học thức uyên thâm, dựa trên của cải, dựa trên danh lợi, chức vị, bổng lộc. Nhưng mà niềm hy vọng của chúng ta là tình yêu và lòng thương xót. Chính vì thế mà giáo hội giới thiệu với chúng ta trong tuần thánh này một Đức Giêsu trần trụi treo trên thập giá, một Đức Giêsu bị con người hằn học, tố cáo, vu khống và giết chết. Nhưng mà chính trong cái lúc mà có vẻ như đau khổ và thê thảm nhất của cuộc đời con người, lúc bấy giờ Chúa Giêsu chứng tỏ quyền năng Thiên Chúa. Chúa nói với người trộm có lòng hối cải rằng: ta bảo thật ngươi, hôm nay ta cho ngươi được ở thiên đàng với ta. Một lời hứa không phải thốt ra từ một con người quẫn trí, từ một con người điên đảo, nhưng mà một vị Thiên Chúa làm người. Mà Thiên Chúa làm người chịu treo trên thập giá, lúc bấy giờ Chúa chịu treo trên thập giá, Chúa mới thể hiện sự cao cả quyền năng của mình. Bởi vì người là một Thiên Chúa chịu chết cho con người được sống. Thưa anh chị em thân mến, chúng ta hãy lắng nghe sứ điệp của Đức Giáo Hoàng. Chúng ta hãy đến với Đức Giêsu và chúng ta tôn nhận người là niềm hy vọng của chúng ta. Có biết bao nhiêu bạn trẻ đang bế tắc trong cuộc sống trước những khó khăn về nghề nghiệp, về học vấn, trước những khó khăn về tình cảm yêu đương, về mối quan hệ đối với gia đình, trước mối khó khăn vì không nhìn thấy một tương lai. Các bạn hãy đến với Chúa Giêsu để xin người cho chúng ta những chỉ dẫn cần thiết cho cuộc sống đời này. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu nhận người là niềm hy vọng. Nhưng mà Đức Giêsu của chúng ta là Đức Giêsu chịu chết cho con người được sống. Đức Giêsu của chúng ta là Đức Giêsu chịu treo trên thập giá. Và như chúng ta đã biết, người không dừng lại ở thập giá, người còn phục sinh. Sau biến cố thập giá là biến cố phục sinh. Sau ngôi mồ là đấng sống lại. Sau đau khổ là niềm vui và hạnh phúc. Sau sự chết là sự sống đời đời. Vì thế mà chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui, chúng ta sẽ tìm thấy vinh quang, chúng ta sẽ tìm thấy niềm hy vọng, và chúng ta sẽ tìm thấy sự sống mới khi chúng ta chấp nhận đi theo Đức Giêsu. Thánh Gioan Phaolô Giáo Hoàng đã nhiều lần nhắc lấy nhắc lại với các bạn trẻ: chúng con đừng sợ nhận Chúa Giêsu là niềm hy vọng và đừng sợ đi theo Đức Giêsu, bởi vì nếu đi theo Đức Giêsu, chúng con sẽ không phải chịu thấp nhận thiệt thòi, nhưng mà theo Đức Giêsu là chúng con theo sự sống, theo Đức Giêsu là chúng con sẽ tìm cho mình được sự bình an đích thực. Anh chị em thân mến, các bạn trẻ, chúng ta đại diện cho giới trẻ của giáo phận Hải Phòng. Chắc hẳn các bạn trẻ chúng ta cũng có những khó khăn như các bạn trẻ của đất nước Mexico, đất nước Đức Giáo Hoàng mới viếng thăm cách đây vài tuần. Chắc hẳn chúng ta cũng đặt ra những câu hỏi, những vấn nạn tương liên quan đến đời cuộc sống đời thường. Chúa Giêsu là câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi, mọi vấn nạn. Đến với Đức Giêsu để thực thi giáo huấn của người. Điều quan trọng là chúng ta có biết Chúa Giêsu dạy cái gì không? Điều quan trọng là chúng ta có hiểu về cuộc đời của Chúa Giêsu không? Bởi có lẽ nhiều khi chúng ta đọc về cuộc đời Chúa Giêsu như một câu chuyện cổ tích, mà không phải là như lời Chúa, lời đem lại cho chúng ta niềm hy vọng, lời đem lại cho chúng ta ánh sáng, và lời là ngọn đèn để chỉ đường cho chúng ta đi. Vì thế mà trong những ngày tuần thánh sắp tới, các bạn hãy suy nghĩ về cuộc đời của Chúa Giêsu. Hãy xem nền tảng niềm hy vọng của cuộc đời mình là cái gì. Phải chăng mình chọn đó là một lý tưởng nghề nghiệp? Phải chăng mình chọn đó là một triết thuyết? Phải chăng mình chọn đó là một vĩ nhân trong lịch sử? Phải chăng mình chọn đó là một bậc thầy trong lĩnh vực y khoa, lĩnh vực âm nhạc hoặc lĩnh vực kiến thức? Chúng ta hãy chọn Đức Giêsu là lý tưởng của cuộc đời chúng ta, là niềm hy vọng ngàn đời. Niềm hy vọng không phải của một con người hay một giới, một tầng lớp, nhưng là niềm hy vọng của cả nhân loại, vì Người đã đến để đem cho chúng ta sự bình an. Lời Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta, nếu chọn Đức Giêsu chúng ta chắc chắn không phải thất vọng. Đó cũng là lời mà chúng ta cầu chúc cho nhau trong những ngày thánh này. Amen.